đạt được những thành quả tốt đó, mà nhận được những lời khích lệ, những lời khen ngợi, những lời tán thưởng đó, thì điều đó đem đến cho chúng ta sự vui thỏa, sự hãnh diện. Nhưng hãy cẩn thận, vì sau cái cảm xúc vui mừng, hãnh diện, vui thỏa đó đó, nó sẽ đưa đến chúng ta ba cái chọn lựa. Và ba cái chọn lựa đó có thể là bắt đầu của một sự vấp ngã. Cái chọn lựa thứ nhất là cái chọn lựa đi đến sự kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu kỳ, kiêu hãnh. Tất cả những cái kiêu đó đó chúng ta để qua một bên, vì những điều đó không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà cũng cái chữ ca đó, chúng ta có một chữ khác là chữ khiêm nhường, hạ mình, thỏa lòng, biết ơn Chúa, vì Chúa cho phép chúng ta được có cái kinh nghiệm, cái cơ hội làm được những việc có kết quả như thế. Nhưng mà hai cái kết quả đó chỉ dành cho những người nào có thành tích trong quá khứ. Có làm thì mới hãnh diện, mà mới khiêm nhường. Có một loại thứ ba mà thường không cần đến thành tích nào cả, mà chúng ta thường có những cái thành ngữ khác mà nói rằng đó là những cái thùng rỗng kêu to. Họ dùng cái trí tưởng tượng để khuếch đại, để exaggerate, để huyên hoang, để khoác lác, để ba hoa chích kể về những chuyện chưa có. Họ dùng cái trí tưởng tượng là nói ra theo cái điều họ suy tưởng rằng ước gì nó xảy ra như thế. Chúng ta kinh nghiệm cái câu nói là hãy nói trước thì bước không qua, phải không ạ? Gia cơ đoạn 4 câu 16 chép như thế này, xin quý vị cùng đọc chung với tôi câu kinh thánh này: nếu Chúa muốn chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia, còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định, tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Chúng ta dễ quen miệng nói nhiều đến ý Chúa một cách vô thức, rồi lại hoạch định toan tính mọi chuyện theo ý riêng của mình. Nếu Chúa muốn ở đây có nghĩa rằng sống theo ý muốn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Chúa, và nhất là phải ý thức về cái tính cách mong manh và giới hạn của đời sống của chúng ta. Thay vì quý bà chị em cầu nguyện là xin Chúa ban phước cho những chương trình làm ăn của chúng con, chúng ta có thể đổi cái lời cầu nguyện đó là như thế này: xin Chúa hướng dẫn con trong những công việc mà Ngài sẽ ban phước. Như vậy tương lai là cái gì? Tương lai chính là đời sống của chúng ta được nối tiếp. Điều Thánh Gia-cơ dạy chúng ta ở đây là đừng kiêu ngạo, đừng khoe khoang, đừng huyên hoang, đừng ba hoa, đừng tự cao, đừng tự đắc. Cho dù chúng ta tích lũy được bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, và cho dù cuộc đời nó trọng đại chúng ta đến cỡ nào đi chăng nữa, thì hãy ý thức rằng tương lai của chúng ta thuộc về Chúa. Không phải năm tới, không phải tháng tới, không phải tuần tới, không phải ngày mai, mà là ngay trong thời điểm này, cái khoảnh khắc kế tiếp ở trong đời sống của chúng ta đã thuộc về Chúa, và Chúa nắm mạng sống của chúng ta ở trong tay Ngài. Ở trên đỉnh thành công, cái người trai trẻ giàu có ở trong câu chuyện đã được chép lại ở trong Luca đoạn 12 từ câu 16 câu 20. Ở trên đỉnh thành công đó, anh ta được trúng mối, được trúng mùa, được gặp thời và đã thu hoạch hoa lợi dư dật đến nỗi không có chỗ chứa ở trong những cái kho mà anh đang có đó. Và anh suy nghĩ rằng quyết định sẽ phá cái kho cũ, xây nhà kho mới, mở mang khuyết trương kinh tế, và tự nhủ rằng đây là đến lúc tôi có thể nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi và không quan tâm gì đến cái tương lai nữa cả. Và trong cái thời điểm đó, Chúa nói với người trai trẻ giàu có này như thế này: con ơi, con thật dại dột, nếu tối nay linh hồn của con bị đòi lại, nếu tối nay sự sống nó không còn ở trong cái thân xác mà ta cho con vay mượn, nếu tim hết đập, phổi cũng ngừng, và cái dòng máu sự sống nó không còn lưu chuyển nữa, thì cái tài sản đó, cái gia tài kết xù đó sẽ thuộc về ai, và con sẽ làm gì với nó? Giờ cơ giải thích: sự sống của anh chị em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Hình ảnh hơi nước quen thuộc ở trong đời sống của chúng ta. Chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khi nắng lên thì là cái màng sương nó không còn nữa. Và đó chính là cái hình ảnh đời sống của chúng ta. Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu, một ngày nào đó còn trẻ nên đã già. Và trước cái tình trạng mong manh đó, đừng huyên hoang, đừng nói trước về tương lai một cách chủ quan. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng không thể để những suy tư, những lo lắng, những phiền muộn về cái cuộc sống mong manh đó mà lại thu thân vào trong một cái vỏ hẩm hiu, để rồi nản chí, để rồi bất động, để rồi không còn dám làm gì nữa cả. Và như thế chúng ta lại phí phạm cái đời sống quý báu của Chúa ban cho chúng ta. Tôi đề nghị quý vị hãy có một cái nhìn về tương lai của một người có đức tin. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Quý vị thêm vào đó ba chữ nữa. Chúng ta trông mong ở đâu? Ở trong tương lai của chúng ta. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong vào tương lai, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy trong hiện tại. Nếu quý vị đã từng một lần được Chúa mở mắt cho thấy cái cõi tương lai, cái sự sống đời đời là như thế nào, thì cho dù những cái áng mây nó đang phủ che trên đời sống của chúng ta, chúng ta có thể vẫn nhìn xuyên qua đó. Nếu quý vị đã biết như thế, và Gia Cơ nói rằng nếu biết rằng rõ như thế thì đừng quên rằng biết mà không làm là phạm tội. Biết mà không làm là làm trái ý muốn của Chúa. Cái chữ nếu ở đây là dành những người tiếc nuối, những người ân hận vì đã mất cơ hội, mất dịp tiền. Tôi đố quý vị biết chữ nếu đó là nếu gì? Phải nếu biết thế, phải không ạ? Nếu biết thế thì mình đâu có hành động như thế. Nếu biết thế thì mình đã đi sớm rồi. Dùng một cái hình ảnh khác, một cái thành ngữ khác là đừng có đợi nước tới chân rồi mới nhảy. Không đợi đến ngày mai mới toan tính của việc ngày mai, mà việc toan tính của ngày hôm nay cho tương lai là công việc chúng ta cần phải được thực hiện trong thời gian hiện tại. Nhìn vào trong cái tình hình kinh tế, tình hình chính trị, nhìn vào cái đời sống tinh thần, đạo đức, tình trạng tâm linh của xã hội này, tôi không thấy có tương lai. Mà tôi thấy được cái mục đích của Chúa cho tôi còn sống đến ngày hôm nay là vì tương lai của tôi và những người sống chung quanh tôi. Vì vậy tôi vẫn tiến bước vào tương lai, vì tôi biết chắc điều này: sông có khúc, con người có lúc. Hết cơn bị cực sẽ tới hồi thái lai. Và Chúa dạy rằng cho dù gặp thời hay không gặp thời thì cũng phải tiếp tục giảng đạo, cố khuyên và đem người ta đến với Chúa. Vì trong cái cõi tương lai đó đầy sự hứa hẹn của phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà nếu lấy gì bảo đảm cho cái điều đó quý vị? Câu gốc của bài học hôm nay là ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11: ta hoạch định cho các con một chương trình hòa bình, thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong. Ta kiến tạo cho các con một tương lai sáng sủa, một niềm hy vọng vững vàng. Châm ngôn 29 câu 21 chép: lòng người bày lắm mưu hay, nhưng thành hay bại do tay Chúa Trời. Đó chính là cái ý niệm căn bản ở trong cái ý tưởng nói rằng mưu sự tài nhân thành sự tài thiên là như thế. Chúa bảo đảm tương lai của chúng ta, và đó chính là cái căn bản mà tác giả của châm ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu 6 khuyến khích chúng ta rằng: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy đến sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Và lời hứa đó đã được xác nhận, làm mới lại mỗi ngày, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Chúa là lớn lắm. Mỗi buổi sáng Chúa thương chúng ta một cách mới và bày tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài đối với chúng ta. Và đó là tương lai của một người có Chúa. Để ứng dụng bài học ngày hôm nay, thứ nhất, trong tương lai tôi quyết định sẽ không lo nữa. Lo đây là không lo lắng, không lo sầu, không lo âu, không lo buồn nữa, nhưng mà sẽ lo liệu, lo toan. Tôi quyết định sẽ không toan tính chuyện gì mà không có Chúa trong đó nữa. Và tôi quyết định không trì hoãn, không bỏ qua cơ hội, không bỏ qua dịp tiền nào để không hối tiếc.
Ôi Chúa, đấng con cần luôn chân Chúa nhân lành, dù em bấy duy lời Chúa giúp con an bình. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài, xin ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài. Ôi Chúa, đấng con cần luôn, xin Chúa luôn gần. Ta ma hết phương lừa dối khi Chúa gần. phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài. Ôi Chúa đấng con cần luôn, khi vui hay buồn, đời con nếu ra ngoài Chúa hư hỏng luôn cuồng. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài. Xin ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài.